vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được thân chào quý thính giả. Chúng ta cùng trở lại với nhau vào ngày thứ hai đầu tuần với những sự kiện thể thao nổi bật nhất. Và như thường lệ sẽ đồng hành với chương trình không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có thể nói rằng là giải đấu A-League cho đến ngày hôm nay đã bước qua nửa đầu tiên của mùa giải rồi. Và những gì chúng ta được thấy qua những tuần đấu vừa qua đều là những hình bóng của những ông lớn tại giải A-League. Không thể thiếu hình ảnh của Sydney FC. Có thể nói đây là một đội bóng gây được hiện tượng trong hai mùa giải gần đây. Tất nhiên chúng ta cũng không thể quên rằng kình địch với họ luôn luôn cạnh tranh rất khốc liệt. Có hai đội bóng cùng thành phố Melbourne là Melbourne City và Melbourne Victory. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta cùng nhìn lại nửa đầu chặng đường của A-League trong mùa giải vừa qua.
Vâng, thì có lẽ điểm sáng nhất thì chính là Sydney FC và những gì mà Sydney FC đang thể hiện trong hai mùa giải trở lại đây thì cũng giống như cái việc mà Melbourne Victory đã làm được trong ba mùa giải trước đó, tức là một đội bóng dựa trên một nền tảng rất là vững chắc, một bộ khung rất là vững chắc và có thể nói là thi đấu với lối đá tuyệt vời và những cái gương mặt, những cái nòng cốt của họ thì thi đấu rất là tốt. Khi mà nửa mùa giải đã trôi qua thì là rất khó có thể có một đội bóng nào có thể lật ngược được tình thế và chức vô địch ở cái vòng đấu bảng thì có lẽ không nằm ngoài tầm với của Sydney FC. Cái điểm sáng thứ hai trong nửa đầu mùa giải này đó chính là sự vùng dậy mạnh mẽ của Newcastle Jets, và hiện giờ Newcastle Jets thì đang đứng ở vị trí thứ hai, và trong vòng đấu vừa qua, vòng đấu thứ 14 thì bản thân Newcastle Jets cũng đã hòa 2-2 trên sân của Sydney FC, và cái điều đáng nói là Newcastle Jets đã dẫn trước 2-1 và chỉ tới những phút cuối cùng thì Sydney FC mới gỡ hòa được 2-2. Thì đây cho thấy cái sự tiến bộ rất là lớn của Newcastle Jets trong mùa giải năm nay. Thì tìm về nguyên nhân tiến bộ của Newcastle Jets thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi, không hiểu có phải tại các cái đội bóng khác đã thi đấu kém đi hay là lý do nào đã khiến cho Newcastle Jets thi đấu tốt hơn rất là nhiều so với 2 năm trước đây. Thì nếu mà nhìn vào đội hình của Newcastle Jets thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều rằng là trong đội hình của Newcastle Jets thì có rất là nhiều các cái hảo thủ bị thất sủng từ các đội bóng khác, và Newcastle Jets đã tranh thủ lúc những hảo thủ này bị thất sủng, họ đã chiêu mộ được những cái cầu thủ mà có chất lượng thế nhưng không được thi đấu nhiều và bị thất sủng ở những câu lạc bộ khác để đem về xây dựng một đội hình mới. Và những cái cầu thủ bị thất sủng này dường như là muốn chứng tỏ mình, và họ đã thi đấu nửa mùa giải đầu tiên rất là hay. Những cái cầu thủ như tôi nói ở đây là tiền vệ tấn công Andrew Nabao của Melbourne Victory, dưới các cái bóng của như Ben Cavalla hay là của Gustav Babrus thì Andrew Nabao không được thi đấu nhiều. Thế nhưng kể từ khi chuyển về thi đấu cho Newcastle Jets thì Andrew Nabao đã liên tục nổ súng và là có thể nói là cầu thủ hay nhất kể từ đầu mùa giải tới giờ của Newcastle Jets. Một cầu thủ khác cũng đến từ Melbourne Victory đó chính là Daniel Jagielski. Thì anh này cũng là cầu thủ trụ cột trong hàng phòng ngự của Newcastle Jets, đặc biệt là tham gia tấn công và giúp cho Newcastle Jets có một cái hành lang cánh trái rất là tốt. Và nếu như những mùa nhà giải trước thì Newcastle Jets luôn được đánh giá là đội bóng rất là kém ở hàng phòng ngự, thì thêm một gương mặt khác cũng bị thất sủng đó chính là Nicolas Topol-Stanley. Thì đây là một hậu vệ có chất lượng, và kể từ khi chuyển về Newcastle Jets thì anh đã giúp cho hàng thủ của Newcastle Jets thi đấu tốt hơn rất nhiều. Và có thể nói những cái cầu thủ bị thất sủng này đã làm nên bộ mặt mới và đã thổi một cái luồng sinh khí mới vào đội hình của Newcastle Jets. Và cái phong độ của Newcastle Jets trong mùa giải năm nay làm tôi liên tưởng đến một đội bóng khác đang hồi xuân ở giải La Liga của Tây Ban Nha, đó chính là Valencia. Khi mà chỉ cách đây một mùa bóng thì Valencia thi đấu rất là tệ, và trong 5 mùa giải thì họ thay tới hơn 15 vị huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên ra đi không để lại được nhiều dấu ấn. Thế nhưng trong mùa giải năm nay, Valencia cũng là làm một cái cuộc cách mạng khi mà họ chiêu mộ những cái ngôi sao bị thất sủng ở những đội bóng khác, và những cái ngôi sao bị thất sủng này đã thi đấu để chứng tỏ cái tài năng và cái tài năng của mình, và có thể nói họ đã giúp Valencia đang có một cái cuộc cách mạng hồi xuân rất là mạnh mẽ.
Vâng, tôi rất là đồng tình với ý kiến của bình luận viên Việt Hoàng ở một cái điểm, đó là các cầu thủ, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao và bóng đá thì chúng ta thấy họ thực sự cần có động lực để thi đấu. Mà động lực thì đôi khi không chỉ đơn giản là tiền bạc, mà động lực còn là yếu tố tinh thần nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng là các cầu thủ hoàn toàn họ có tiềm năng, họ có trình độ thi đấu rất tốt, nhưng vì một cái lý do nào đó ở bên trong các cái đội bóng mà họ đã từng tham gia, họ không thể thể hiện được hết. Và bây giờ ông thầy Maric rõ ràng là cho họ một cái cơ hội để thể hiện mình, và đó là cái điểm cao nhất của cái tam giác hài lòng trong cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những yếu tố giúp cho Newcastle Jets vào lúc này đang thi đấu rất là thăng hoa, và chúng ta hy vọng rằng là trong mùa giải tới đây sẽ là lúc mà cái điểm rơi phong độ họ đạt được tốt nhất. Tuy nhiên trong lúc này thì chúng ta lại nhìn tới một cái bài học mà cả hai đội bóng ở Melbourne đã cho thấy, một cái khía cạnh về đồng tiền. Đồng tiền chưa phải là tất cả, chưa thể khẳng định rằng có mang lại được thành công hay không. Nó là điều kiện cần nhưng chưa chắc đã là điều kiện đủ. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy được một cái lò đào tạo vững chắc cơ bản nhất, có được cái nguồn cầu thủ kế cận tốt thì chúng ta thấy được ở đội bóng Melbourne Victory. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, rõ ràng đây là một cái bài học không phải chỉ cho những đội bóng ở giải A-League mà là bài học chung cho kinh doanh bóng đá thưa anh.
Vâng, số phận và phong độ của hai đội bóng đến từ thành phố Melbourne cho chúng ta hai cái bài học mà có lẽ luôn luôn được nhắc tới, thế nhưng mà rất là nhiều câu lạc bộ để quên. Trước hết đó là về Melbourne City, thì năm nay Melbourne City có một cái sự cải tổ rất là lớn và họ đầu tư khá là tốt cho đội bóng. Có thể nói là họ là đội bóng có số tiền đầu tư mạnh mẽ nhất khi mà họ mua về những cái cầu thủ tốt, và có thể nói là đội hình rất là mạnh ở giải A-League. Ví dụ như là họ có Timmy Cahill, mặc dù hiện giờ anh không còn thi đấu cho Melbourne City. Thế rồi họ có Luke Brayton đến từ Brisbane Roar, rồi họ có Bruce Camel là đội cầu thủ trẻ đến từ Adelaide United, và rất nhiều cầu thủ khác như là Osman Malik, cựu đội trưởng của Adelaide United. Thì đây là một đội bóng rất là nhiều ngôi sao, thế nhưng mà có thể nói với những sự đầu tư như thế, nửa đầu mùa giải năm nay thì họ thi đấu chưa thực sự thành công với sự đầu tư khi mà họ chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Thì bài học có lẽ là tiền chưa chắc đã là tất cả khi mà muốn xây dựng một đội bóng thành công và một tập thể vững chắc. Còn về phần Melbourne Victory thì sau những cái trận đấu đầu tiên thi đấu phập phùng vì thiếu đi những trụ cột, mặc dù họ có rất là nhiều cầu thủ trẻ tài năng, thế nhưng mà thiếu đi cái kinh nghiệm của các cái lão tướng ở hàng tiền vệ thì đã khiến cho Melbourne Victory thi đấu không được ổn định. Thế nhưng với sự trở lại của những cái cầu thủ trụ cột như là Costa Barbarous hay là Mark Millian thì Melbourne Victory đang dần dần lấy lại phong độ, và hiện giờ họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, và họ cho thấy rằng là đẳng cấp và cách làm bóng đá xuất thân từ việc xây dựng bóng đá trẻ thì là một cách đi đúng, và đẳng cấp thì sẽ là mãi mãi, phong độ chỉ là nhất thời mà thôi.
Vâng, đúng là đẳng cấp thì là mãi mãi, đẳng cấp là vĩnh cửu mà phong độ chỉ là nhất thời thôi. Tuy nhiên thưa bình luận viên Việt Hoàng, có một cái hiện tượng tôi phải gọi là một cái hiện tượng của giải A-League trong những cái năm vừa qua, trong những mùa giải vừa qua chúng ta đều thấy, đó là đội bóng có thể nếu mà nhìn nhận một cách nó bản chất một tí thì đây là đội bóng mang chuông đi đánh sứ người, tức là họ chơi ké, đó là đội bóng Wellington Phoenix. Rõ ràng đội bóng này từ New Zealand sang, nhưng mà trong những cái mùa giải vừa qua họ thi đấu phập phù, lúc thì lên, lúc thì xuống, và đến bây giờ thì đang xếp ở vị trí chót bảng đội sổ. Phải chăng đây là một cái thực tế của một cái giải bóng đá tôi cảm giác như là chúng ta vẫn đang chắp vá, không biết là có tương lai nào, con đường nào cho Wellington Phoenix trong tương lai thưa anh?
Vâng, hiện giờ thì Wellington Phoenix thì vẫn đang có thể nói là thi đấu là đem chuông đi đánh sứ người, bởi vì ở giải nội địa của New Zealand thì không có một đội bóng nào có thể cạnh tranh được với Wellington Phoenix. Thế nhưng mà khi mà tham dự ở giải A-League thì có thể nói cái phong độ của Wellington Phoenix không được tốt. Có rất nhiều người đặt ra dấu hỏi là tại sao Wellington Phoenix cũng đầu tư khá là xứng đáng khi mà họ mua về những cái cầu thủ khá là tốt và liên tục chiêu mộ các cái ngôi sao. Thế nhưng mà cái phong độ của họ thì rất là kém cỏi. Một trong những nguyên nhân là khi cũng giống như Melbourne City thôi, khi mà họ mua về các cái ngôi sao đến từ ngoại quốc, ví dụ như là những người mà chuyển đến thi đấu từ sang New Zealand, thi đấu từ Australia hay là từ các quốc gia khác, thì dù sao đi nữa họ thi đấu họ vẫn chỉ là thi đấu cho một đội bóng, là một người lính đánh thuê, và bản thân nội lực của một đội bóng thì phải dựa vào các ngôi sao ở nội địa, ví dụ như là những ngôi sao trẻ, những cầu thủ trẻ đến từ New Zealand. Thế nhưng mà Wellington Phoenix dường như là họ thiếu đi cái bản sắc cá nhân của mình, và chính vì thế mà Tôi có cảm giác như họ vẫn chỉ là một tập thể chấp vá, chứ không phải là một tập thể, một đội bóng thực sự. Và chính cái lý do này đã khiến cho Wellington Phoenix thi đấu có thể nói là rất là không tốt, phập phù ở trong những mùa giải gần đây. Và nếu như họ tiếp tục thi đấu như thế này thì liệu cái việc mà tiếp tục thi đấu ở giải A-League có là một cái phương án khả thi hay không, có sẽ là một điều mà ban lãnh đạo của Wellington Phoenix đặt ra. Và khi mà mỗi một lần tham dự ở giải A-League thì họ luôn luôn đứng ở cái nhóm chót bảng xếp hạng.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn để đến với sân quần vợt. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là một năm 2017 vừa qua là một năm thành công cho cá nhân của tổng tốc hành Roger Federer. Và rồi cái sự thành công đó đã bắt đầu bước sang năm 2018 với le lói rất là nhiều ánh sáng hy vọng. Như chúng ta cũng đã bình luận trong những chương trình trước đây, đó là rất có thể trong năm mới Roger Federer lại đang trong giai đoạn hồi xuân, lại tiếp tục có những thành công mới chăng? Và có vẻ như là những cái dự đoán ấy trong chương trình của chúng ta đang dần dần trở thành hiện thực khi mà Roger Federer dẫn dắt rất tốt đội tuyển Thụy Sĩ tại Hopman Cup, thưa anh.
Vâng, có thể nói khi mà đã lớn tuổi và với nhiều kinh nghiệm hơn thì Roger Federer đã biết lựa chọn cái thời điểm để thi đấu, chọn giải đấu, và anh tập trung vào những cái mục tiêu lớn, đó là những cái danh hiệu Grand Slam và chỉ thi đấu một hai các cái giải đấu tiền các cái giải đấu Grand Slam để chuẩn bị về thể lực. Thì chính cái việc mà thi đấu, lựa chọn cái giải đấu để thi đấu và việc chăm sóc bản thân tốt đã khiến cho Roger Federer cải thiện được phong độ đáng kể. Và anh bắt đầu mùa giải 2018 có thể nói là rất là mỹ mãn khi mà anh đã dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ vô địch giải Hopman Cup. Điều đáng nói ở đây là trên con đường đi đến trận chung kết thì Roger Federer không để thua một set thi đấu nào. Và anh đã dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ cùng với cả Belinda Bencic và vô địch cái giải Hopman Cup trước đội tuyển Đức của Alexander Zverev và Angelique Kerber. Trong cái trận chung kết khi mà đối đầu với tay vợt trẻ Alexander Zverev thì có thể nói Federer đã thể hiện được cái kinh nghiệm thi đấu tuyệt vời của mình. Còn về tay vợt trẻ mà được có thể nói là được mong đợi rất là nhiều, đó là Alexander Zverev, thì dường như anh vẫn thiếu đi một độ chín khi mà kể từ đầu mùa giải tới giờ trong cái giải Hopman Cup thì anh liên tục để thua các đối thủ, và chỉ có nhờ có sự tỏa sáng tuyệt vời của Angelique Kerber mà đội tuyển Đức mới vào được đến trận chung kết. Chúng ta hy vọng rằng phong độ của Federer sẽ tiếp tục được giữ vững và phong độ của Alexander Zverev được cải thiện để chúng ta sẽ có một cái giải đấu Australian Open tuyệt vời trên đất Úc.
Vâng, và tại giải đấu Australian Open trên đất Úc này, bây giờ các fan hâm mộ cũng rất là quan tâm không chỉ tới những ngôi sao đâu mà cả những tay vợt chủ nhà nữa. Và có vẻ như Brisbane International vừa mới chứng kiến một cái cơn địa chấn nho nhỏ khi mà cái tên trong thời gian vừa qua lên mặt báo rất là nhiều, nhưng mà mặt báo với khía cạnh đó là vận động viên lắm tài nhiều tật, đó là Nick Kyrgios. Thì lần này Kyrgios đang tỏ ra là một trong những tay vợt đáng gờm nhất trên thế giới hiện nay trong giai đoạn ngắn thôi. Tuy nhiên đây cũng vẫn là một cái tin rất là mừng cho quần vợt Úc, phải không thưa anh?
Vâng, trước khi ra giải Australian Open thì Kyrgios có lẽ là niềm hy vọng sáng nhất của Australia để mà có một cái vị trí và có một cái tay vợt đi thật sâu tại giải Australian Open. Và nếu như cái cơ hội để một tay vợt đến từ Australia vô địch cái giải Australian Open thì có lẽ Kyrgios là tay vợt mà mang nhiều cơ hội nhất và hy vọng nhất cho nước Australia. Và ở trong cái giải Brisbane International thì chúng ta được chứng kiến cái tài năng của Kyrgios, một cái tài năng không thể phủ nhận khi mà anh đã thi đấu có thể nói là tuyệt vời, và đặc biệt là trong cái trận bán kết mà giành chiến thắng trước Dimitrov, tay vợt đã từng vô địch cái giải ATP Final tại London. Thế nhưng chúng ta hy vọng rằng, luôn luôn hy vọng rằng Kyrgios sẽ tiếp tục thi đấu bình tĩnh và đặc biệt là luôn luôn khiêm tốn trong các giải đấu, bởi vì lịch sử cho thấy rằng mỗi một lần Kyrgios thi đấu thành công ở một giải đấu tiền Grand Slam và được báo chí tung hô thì sau đó anh lại tạo ra những cái thất vọng tràn trề ở những cái giải Grand Slam sau đó. Chúng ta hy vọng rằng năm 2018 chúng ta sẽ được chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác của Kyrgios, và chúng ta sẽ hy vọng rằng sẽ xem được tài năng của anh tỏa sáng tại giải Úc mở rộng trong mùa giải năm nay.
Vâng, tôi cũng đang chờ đợi đây để xem là Kyrgios sẽ làm được gì tại giải Úc mở rộng năm nay, và tất nhiên rồi đây sẽ là một trong những giải đấu mà được mong chờ nhất sắp tới đây. Và theo bình luận viên Việt Hoàng, kỳ chuyển nhượng mùa đông trên sân cỏ thế giới thì cũng đã bắt đầu rồi, và chúng ta được chứng kiến ngay những kỷ lục thưa anh.
Vâng, trong tuần vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến những cái kỷ lục chuyển nhượng. Đầu tiên đó là việc Liverpool tậu hậu vệ Virgil van Dijk đến từ Southampton với cái giá kỷ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ, đó là 75 triệu bảng. Thì đây là một cái khoản đầu tư rất là lớn, và có lẽ ban lãnh đạo của Liverpool thấy rằng là hàng thủ của đội nhà với một cái hàng thủ như vậy luôn luôn bị dễ dàng bị các đối thủ chọc thủng và luôn phạm những cái sai lầm ngớ ngẩn, thì Liverpool không thể tiến xa ở các giải đấu và họ ngay lập tức đã đầu tư 75 triệu bảng vào có thể nói là một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự. Và cũng liên quan đến Liverpool, khi mà tiền vệ ngôi sao của họ là Philippe Coutinho đã chuyển sang Barcelona với cái giá là 140 triệu bảng. Thì đây là một trong những cái kỷ lục chuyển nhượng của thế giới, khi mà đây là cầu thủ đắt giá thứ ba trên thế giới, chỉ sau Neymar chuyển sang PSG với giá là 200 triệu bảng. Và với việc Coutinho chuyển sang Barcelona thi đấu thì hiện giờ Barcelona đang có giữ một cái bộ tiến công tuyệt vời, khi họ có Messi, có Suarez, có Dembele và có Coutinho, thì đây là những cái cầu thủ có thể nói là đầy tốc độ và có cái khả năng xử lý bóng rất là tốt, và hy vọng rằng bốn cầu thủ này, bộ tứ này sẽ đem lại những cái pha bóng tuyệt vời cho các cái khán giả hâm mộ và đặc biệt là các fan hâm mộ của Barcelona. Nhưng cái dấu hỏi của Barcelona đó chính là hàng phòng ngự, khi mà hàng phòng ngự của họ vào thời điểm này vẫn dựa vào một cái cầu thủ trụ cột là Gerard Piqué, một cầu thủ đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Liệu Barcelona có lấy công để bù thủ được hay không trong mùa giải năm nay, chúng ta hãy chờ xem.
Vâng, và cũng liên quan đến bóng đá nhưng mà cũng lại dính một chút tới điền kinh. Chúng ta đều biết tên tuổi con trai của thần Seth, đó là Usain Bolt. Trong những năm anh chơi điền kinh trên đường chạy tốc độ luôn luôn là số 1 trên thế giới. Và khi mà Usain Bolt kết thúc cái sự nghiệp đỉnh cao trên các đấu trường thế giới thì bây giờ anh lại chia sẻ một cái kỹ năng chơi bóng, chia sẻ một cái trình độ nữa cũng rất là đáng quan tâm. Và vừa rồi thì Usain Bolt có vẻ như đang quyết tâm luyện tập để trong cái tương lai biết đâu lại có một cái suất ở đội hình của MU chăng. Đây là một cái thông tin mà thế giới bóng đá đang đồn đại rất là nhiều thưa anh.
Vâng, Usain Bolt thì không không hề giấu giếm, thứ nhất đó là anh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Manchester United, và anh cũng không hề giấu giếm cái việc mà anh một ngày nào đó sẽ được thi đấu trong màu áo của Manchester United. Và để chuẩn bị cho cái ước mơ này thì Usain Bolt đã xin có thời gian luyện tập tại Borussia Dortmund, và trong cái thời gian luyện tập này thì anh sẽ được các cái chuyên gia tuyển trạch đánh giá rằng liệu anh có đủ tốt để thi đấu ở giải chuyên nghiệp hay không. Và sau đó thì anh rất mong muốn cái thời gian luyện tập cùng Dortmund và thử sức của mình sẽ giúp cho anh có một cái cơ hội để ký hợp đồng cho Manchester United. Đây có thể nói là một cái giấc mơ của anh kể từ khi dã từ sự nghiệp điền kinh. Và anh cũng có nói rằng anh đã nói chuyện với huấn luyện viên Ferguson, cựu huấn luyện viên của Manchester United, và ngài Ferguson có nói rằng là anh cứ tập trung vào luyện tập, và nếu như anh thi đấu đủ tốt thì ông sẽ có những cái lời đối với ban lãnh đạo của Manchester United.
Vâng, một cái câu hỏi đặt ra tôi cũng băn khoăn theo bình luận viên Việt Hoàng là không biết là theo anh đó, thì cái vị trí phù hợp nhất dành cho Usain Bolt sẽ là vị trí nào?
Vâng, với tốc độ và với thể hình thì có lẽ vị trí dành cho Usain Bolt đó chính là tiền đạo hoặc là tiền đạo cánh. Tôi không biết các quý vị khán giả có đồng tình với ý kiến này hay không?
tôi thì tôi đồng tình với anh một phần đấy. Bởi vì là với cái tốc độ như thế, chúng ta đưa lên vị trí trung phong chạy đón các cái đường chuyền vượt tuyến là tốt này. Cộng với cái vị trí mà săn bàn trong cái khu vực 16m50 ở những quả phạt góc thì chắc chắn tôi tin là Usain Bolt thừa khả năng, bởi vì cái chiều cao của anh cũng rất là tốt nữa. Và chúng ta chờ xem là không biết là trên đấu trường bóng đá thế giới có xuất hiện một ngôi sao mới Usain Bolt trong tương lai hay không. Vâng, và một thông tin nữa, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là cái cuộc chiến của các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh, mà ở đây là Chelsea và Manchester United, nó không chỉ dừng trên sân cỏ, mà bây giờ hai ông thầy lại bắt đầu quay ra một cái cuộc khẩu chiến rất là mạnh mẽ, mà thậm chí là cuộc khẩu chiến này đi cả vào cái vấn đề đời tư nữa. Phải chăng đây cũng chỉ là một trong những cái chiêu trò chiến thuật tâm lý thưa anh?
Vâng, cũng có một phần là do báo chí, thế nhưng mà trong thời gian vừa qua thì Conte, huấn luyện viên của Chelsea là Antonio Conte và huấn luyện viên của Manchester United là Mourinho đã có những cái lời qua tiếng lại và đang trở lên rất là nóng bỏng. Khi mà huấn luyện viên Mourinho thì có nói rằng là cái cách ông ứng xử trên đường pitch ở trên băng huấn luyện thì là điềm đạm hơn và không thể hiện là khua tay múa chân như những chú hề để ám chỉ như huấn luyện viên của Antonio Conte của Chelsea. Và ông cũng có nói rằng là ông có thể có rất là nhiều các cái điều hối tiếc và về những cái ứng xử của ông ngoài sân cỏ và trên sân cỏ, thế nhưng mà ông có nói rằng là ông không hề hối tiếc khi mà ông chưa bao giờ bị cấm huấn luyện và cấm hành nghề vì là có tham gia vào dàn xếp tỷ số các trận đấu. Thì điều này cũng là ám chỉ huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea, và để đáp đũa thì huấn luyện viên Antonio Conte có nói rằng là Mourinho thì ngày càng già yếu và bị đạn trí, và ông cũng nói rằng Mourinho là một kẻ tiểu nhân. Thì những cái cuộc khẩu chiến này sẽ chỉ càng làm cho cái cuộc gặp sắp tới của hai đội bóng trở nên nảy lửa mà thôi. Và chúng ta hy vọng rằng là chặng lượt về của giải Ngoại hạng Anh sẽ có nhiều các cái trận đấu tuyệt vời giữa các đội bóng lớn để cạnh tranh các vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư, khi chúng ta biết rằng Manchester City gần như sẽ vô địch cái giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Vâng, tôi có cảm giác như là với những cuộc khẩu chiến như thế này, bây giờ các trận đấu bóng đá nó cũng không khác nhiều lắm so với các trận đấu quyền Anh trong cái năm vừa qua chúng ta xem đó. Rất là nhiều những thông tin bên lề trước các trận đấu, có lẽ là vì mục đích cuối cùng là thu hút người xem rồi thu hút cái sự quan tâm chú ý mà thôi. Vâng, thưa quý vị, với thông tin này thì tạp chí thể thao xin khép lại ở đây. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.